Chương 7. Xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh. Điều gì làm nên một công ty vĩ đại? Câu trả lời rất đơn giản, nhờ vào những con người tuyệt vời. Một công ty chỉ thành công khi nhân viên của công ty đó là những người thành công. Một công ty đạt tầm cỡ quốc tế chỉ khi nhân viên trong công ty đó có tác phong làm việc thuộc đẳng cấp thế giới. Bạn có thể nghĩ ra một ý tưởng kinh doanh độc đáo nhất, phát minh ra một sản phẩm tuyệt vời nhất, đăng ký một thương hiệu ấn tượng nhất, sở hữu một văn phòng hoành tráng nhất, có một tầm nhìn và sứ mệnh vĩ đại nhất. Nhưng nếu bạn không chọn đúng người đúng việc thì sự nghiệp kinh doanh của bạn sẽ thất bại thảm hại. Một công ty thành công cũng giống như một đội bóng vô địch. Có thắng được các đội khác không? Có ghi được nhiều điểm không? Tức là lợi nhuận. Và có thắng được nhiều trận không? Tức là thị phần. Tất cả đều nhờ vào những cầu thủ giỏi nhất. Thật vậy, dù danh tiếng của bạn nổi như cồn như đội bóng Manchester United và có chiến thuật thi đấu tài tình nhất, nhưng nếu huấn luyện viên hay chủ đội bóng tuyển về những cầu thủ kém cỏi thì đội bóng sẽ thua là cái chắc. Hãy đưa đúng người lên xe trước khi quyết định lái xe đi đâu. Trong quyển sách bán chạy, từ tốt đến vĩ đại, tác giả Jim Collins tập trung nghiên cứu cách thức các vị giám đốc điều hành đầu quân vào các công ty trung bình, sau đó từng bước đưa nó lên vị trí dẫn đầu thị trường trong một thời gian ngắn như thế nào. Họ đã làm gì để đưa các công ty làng nhàng trở thành hàng đầu thế giới? Có phải họ đã mang tới những tầm nhìn mới mẻ, các chiến lược kinh doanh đột phá hay tạo ra những sản phẩm độc đáo? Không phải thế. Trong tất cả các trường hợp, người ta phát hiện ra rằng điều đầu tiên mà các vị giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm này làm là loại bỏ những người không phù hợp ra khỏi cuộc đua, cho thôi việc hay sa thải, để nhường chỗ cho những người thích hợp. Họ tin rằng nếu tuyển được đúng người đúng việc, họ sẽ không phải lo lắng nhiều về việc động viên tinh thần làm việc cũng như quản lý nhân viên nữa. Một nhân viên giỏi không cần cấp trên kè kè giám sát và liên tục nhắc nhở. Bản thân họ là những cá nhân chủ động tự giác, luôn biết cách khích lệ bản thân, luôn cố gắng thể hiện hết năng lực và mang lại những kết quả tốt nhất. Ngược lại, nếu trong công ty có những người không phù hợp, những người không có đủ đam mê, năng lực và động lực, thì dù cho bạn có một tầm nhìn sáng suốt hay một kế hoạch vĩ đại đến đâu, bạn cũng chẳng bao giờ xây dựng nên một công ty tầm cỡ. Tầm nhìn tốt mà không có những con người đủ năng lực thực hiện thì cũng giống như một phi thuyền không gian mà không có động cơ để phóng lên vũ trụ. Những vị giám đốc điều hành biết cách đưa một công ty tốt đến vĩ đại, không bao giờ xác định đích đến rồi mới tìm người thích hợp lái xe đến đó. Đầu tiên họ tìm người thích hợp lên xe và mời những người không thích hợp xuống xe, sau đó họ quyết định bến đỗ cuối cùng. Tóm lại họ nói, tôi không biết chúng ta nên lái xe đến đâu, nhưng tôi biết rõ rằng, nếu chúng ta có những người thích hợp trên xe và ngồi vào đúng chỗ của họ, đồng thời mời những người không thích hợp ra khỏi xe, thì cùng nhau, chúng ta sẽ tìm ra đường đi để lái chiếc xe đến một nơi tuyệt vời nhất. Trích trong Từ Tốt Đến Vĩ Đại của Jim Collins. Không hề có khái niệm triệu phú tự mình làm nên. Mặc dù tôi thường được vinh danh là một trong những triệu phú tự mình làm nên trẻ nhất của Singapore, nhưng bản thân tôi tin rằng khái niệm triệu phú tự mình làm nên không hề tồn tại. Thật vậy, bạn không có cách nào kiếm được cả triệu đô với một công ty chỉ có mỗi mình bạn. Bạn không thể thành công dù ở bất kỳ lĩnh vực nào nếu không có một đội ngũ vững mạnh hỗ trợ phía sau. Một vị tướng lĩnh, dù tài năng đến mấy, cũng không là gì cả nếu không có một đội quân vĩ đại. Tôi muốn bạn biết rằng nếu không nhờ những người tài giỏi chung sức với mình thì tôi không thể có được dù chỉ một nửa thành công của ngày hôm nay. Chúng ta thường đọc những bài báo về những doanh nhân vĩ đại như Steve Jobs, công ty máy tính Apple, Bill Gates, Microsoft, Richard Branson, hãng hàng không Virgin, là những người được cả thế giới công nhận và tôn vinh vì những cống hiến to lớn trong ngành công nghệ và những thành tích kinh doanh vượt trội. Nhưng thử hỏi nếu không có hàng trăm con người thông minh, tràn đầy động lực, dành trọn niềm đam mê và nhiệt tình cho công việc chung, liệu họ có thể vươn đến tầm cao như vậy không? Nói cách khác, với tư cách là người đứng đầu công ty, họ chỉ đơn thuần đại diện cho tập thể ưu tú đó. Vì thế một doanh nhân tài ba không phải là người hội đủ tất cả những tài năng và kỹ năng để làm tất tật mọi chuyện trong việc gây dựng một công ty thành công. Trong thực tế, hầu hết những người mắc bệnh ngôi sao cứ nghĩ rằng không ai có thể làm tốt hơn mình, cuối cùng cũng chỉ làm thuê cho chính mình suốt đời mà thôi. Trong khi ấy một doanh nhân thực sự tài giỏi, biết rõ rằng, để gây dựng một cơ nghiệp hàng triệu đô, họ phải chiêu hiền đãi sĩ, tìm được những người tài giỏi hơn mình, đặt họ vào đúng chỗ, còn bản thân thì đứng sang một bên nhường chỗ cho tập thể tài giỏi đó làm tất cả để phát triển công ty. Họ tự nhận lấy vai trò của người hướng đạo, giữ cho cổ xe đi đúng hướng và lên dây cót tinh thần cho đội khi cần thiết. Chúng ta sẽ làm quen với 5 bước giúp bạn xây dựng một đội quân trong mơ, dẫn dắt công ty bạn có thể giành thắng lợi chung cuộc. Bước 1. Xác định tiêu chuẩn cần và đủ cho từng vị trí. Bước 2. Tìm kiếm và thu hút nhân tài. Bước 3. Lựa chọn và đánh giá. Bước 4. Bố trí người vào đúng vị trí. Bước 5. Tạo điều kiện cho họ phát huy hết khả năng. Bước 1. Xác định tiêu chuẩn cần và đủ cho từng vị trí. Như trong một đội bóng, chúng ta phải xác định tiêu chuẩn cho từng vị trí của một đội hình lý tưởng, để các cầu thủ có thể làm việc một cách gắn kết và hỗ trợ cho nhau, đồng thời mạnh dạn loại bỏ những người chơi không thích hợp. Vấn đề là ở chỗ, thế nào là một người phù hợp? Người phù hợp là người phải có tài, lẫn tâm. Tất nhiên ai cũng muốn tuyển dụng những người đủ thông minh để suy nghĩ nhanh chóng và đưa ra những quyết định đúng đắn. Họ phải có kiến thức, năng lực, cũng như các kỹ năng mà cương vị của họ đòi hỏi. Theo nghĩa ấy, người bạn muốn giao trọng trách về tiếp thị phải nhạy bén trong việc thăm dò tâm lý khách hàng, biết cách phát triển những mẫu quảng cáo và chương trình khuyến mãi hiệu quả, cũng như am hiểu những phương tiện truyền thông khác nhau. Đó là những điểm đặc thù mà ta vẫn gọi là tài. Tôi quen khá nhiều người có đủ tài năng để hoàn thành công việc tốt trên cả mong đợi. Nhưng họ lại thiếu một thứ quan trọng không kém, đó là cái tâm. Người có tâm là người thật sự đam mê công việc họ làm và không đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Một thầy giáo có tâm không tha thiết gì hơn là được chia sẻ kiến thức và giúp học trò của mình tiến bộ. Nhà quản lý có tâm sẽ thật lòng yêu quý mọi người xung quanh và nhiệt tình giúp đỡ họ phát huy hết khả năng của mình. Đối với họ, đây không chỉ đơn giản là một công việc kiếm sống mà còn là một sứ mệnh. Những người có tâm không cần có phần thưởng hay hình phạt để làm việc tốt. Đối với họ, công việc là tâm huyết, là niềm vui. Và ngược lại, họ làm việc hết sức không vì số tiền họ sẽ kiếm được hay những bổng lộc đi kèm, mà bởi cảm giác tự hào khi thực hiện một công việc tốt đẹp. Trong khi bạn có thể dễ dàng nhìn ra người tài thông qua nền tảng học vấn, kinh nghiệm làm việc và những thành tích trước đó, thì việc đánh giá một người có tâm hay không phức tạp hơn nhiều. Thông thường tôi có thể nhận ra một người có tâm hay không qua cách họ nói chuyện và thể hiện mình. Những người có tâm phát ra một trường năng lượng tích cực có thể truyền cảm hứng và khích lệ những người xung quanh. Những người như vậy rất khó kiếm, nhưng bạn có thể nhận ra ngay khi bạn gặp và cảm được họ. Thông thường, khi một ứng viên xin việc hỏi tôi về số ngày nghỉ hay số giờ phải làm, tôi biết ngay rằng họ thiếu cái tâm. Những người vừa có tài vừa có tâm chắc chắn là những người mang lại giá trị cao nhất cho công ty. Họ là những người luôn làm việc hơn cả mong đợi và tạo ra hàng trăm ngàn đô giá trị cho mỗi ngàn đô bạn trả cho họ. Đó là những người luôn chủ động làm cho mọi việc xảy ra và đầu tư tâm huyết vào việc phát triển công việc kinh doanh của bạn. Bước 2. Tìm kiếm và thu hút người có tài có tâm. Khi bạn đã biết rõ loại người bạn cần tìm kiếm, bạn phải bắt đầu đãi cát tìm vàng và chiêu mộ họ về làm việc cho bạn. Điều quan trọng là không bao giờ được thỏa hiệp và nhượng bộ những tiêu chuẩn mà bạn đã đặt ra. Nhiều chủ công ty mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi tuyển những người không đạt tiêu chuẩn chỉ vì vị trí đó cần người gấp. Đưa những người không phù hợp vào công ty thì dễ, nhưng để mời họ ra thì bạn phải nhọc công tốn sức hơn nhiều. Nếu bạn không sa thải người đó thì họ sẽ gây ra hậu quả nặng nề cho công ty, còn hơn là để trống vị trí đó. Bởi thế ngay từ đầu, bạn hãy xác định rõ, chỉ tuyển những người đáp ứng yêu cầu của bạn. Tôi thành thật tin rằng, tìm được những người phù hợp, có cả tài lẫn tâm, là việc làm khó khăn nhất đối với một doanh nhân. Với bề dày làm việc, với hơn 300.000 người và 150 công ty trong suốt 15 năm qua, tôi gặp không đến 10% người có tài, lẫn tâm, đáng tuyển dụng để xây dựng một đội ngũ hạng nhất. Quả thật, những người như vậy hiếm như lá mùa thu. Vì thế bạn đừng vội kỳ vọng là chỉ cần đăng một mẫu tin tuyển dụng trên mạng hay trên báo là những người trong mơ kia sẽ chạy đến với bạn ngay. Trung bình tôi phải phỏng vấn khoảng 30 ứng viên mới tuyển được một người mà tôi tin là sẽ đem lại giá trị cho công ty. Và để có được 30 lần phỏng vấn đó, tôi phải bỏ đi 300 hồ sơ xin việc khác không đáng xem xét. Nhưng xin bạn đừng vội thất vọng. Với tư cách là người đãi cát tìm vàng, bạn phải đào hàng tấn đất mới mong nhặt được một hạt vàng chứ. Thì tìm người cũng giống như vậy. Chẳng phải con người là thứ tài sản quý báu nhất đó sao? Sau khi tập hợp được một đội ngũ như thế, bạn sẽ chứng kiến sự thành công của công ty bạn dưới lực đẩy của họ. Để tôi tiết lộ cho bạn biết một sự thật đáng lo ngại hơn. Những người tài giỏi thường chẳng mấy khi để mắt đến các thông báo tuyển dụng, Lý do là vì những người này hiếm khi nào phải đi tìm việc mà còn bị săn đuổi ráo riết nữa là khác. 10% những người tạo ra nhiều giá trị nhất luôn được những công ty hàng đầu trải thảm đỏ đón mừng, thậm chí trước khi họ quyết định rời bỏ công việc hiện tại, những công ty khác muốn có được nhân tài đã chủ động đưa ra nhiều lời mời hấp dẫn, mở rộng quan hệ và đánh tiếng khắp nơi. Vậy làm thế nào để bạn có thể tìm kiếm và tuyển dụng được những người như vậy, trong khi họ bao giờ cũng đắc việc? Vẫn có cách, hãy liên tục mở rộng mối quan hệ thông qua các hoạt động thương mại liên quan đến lĩnh vực của bạn hay trò chuyện với đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là những người đến từ các công ty lớn. Hãy cho họ biết bạn đang tìm những người giỏi gia nhập công ty mình. Bằng cách này, những người không hoàn toàn thỏa mãn với công việc hiện tại có thể cân nhắc lời đề nghị của bạn, hoặc họ có thể háo hức với triển vọng được làm việc trong công ty đầy hứa hẹn của bạn. Hãy để người tài thu hút người tài. Tôi cũng phát hiện ra rằng những người tài năng thường hay gặp gỡ nhau theo quy luật ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Những giáo viên giỏi và giàu tâm huyết thường làm bạn với những giáo viên giống như họ. Các đầu bếp có tiếng trong nghề cũng thường giao du với nhau. Khi trong công ty bạn có vài người như vậy, hãy đề nghị họ giới thiệu bạn bè của họ, cũng là chuyên gia hàng đầu trong cùng lĩnh vực với họ. Tìm kiếm những viên kim cương thô. Chắc bạn không khỏi băn khoăn, lấy tiền đâu ra để trả mức lương cao ngất để thu hút hiện tại về làm cho công ty mình. Nếu trong giai đoạn đầu, tiền bạc chưa dồi dào, bạn hãy chịu khó đi tìm những viên kim cương thô chưa được khám phá. Hãy để mắt đến những sinh viên mới ra trường hoặc những người có dưới 3 năm kinh nghiệm làm việc. Không ít người trẻ tuổi này có cả tài lẫn tâm, chỉ thiếu kinh nghiệm làm việc mà thôi. Chính vì vậy, họ thường chấp nhận mức lương thấp hơn và có động cơ học hỏi thêm. Hãy tìm đến những trường đại học trong vùng, giới thiệu về công ty của bạn với những sinh viên sắp tốt nghiệp. Khi mới mở Adamco Learning Technology Group, tôi có định hướng chỉ tuyển dụng những nhân viên trẻ tuổi nhưng tài năng và đầy nhiệt huyết với mức lương phải chăng. Và giờ đây, sau 6 năm hoạt động, độ tuổi trung bình của đội ngũ trong mơ của tôi chỉ là 29, đãi ngộ bằng cổ phần hay lợi tức. Mặc dù tuyển dụng sinh viên mới ra trường giúp tiết kiệm chi phí, việc mời những chuyên gia có kinh nghiệm làm việc trong các công ty hàng đầu về lãnh đạo mảng tiếp thị, vận hành và tài chính cũng rất quan trọng. Những người này có thể mang những kinh nghiệm và tiêu chuẩn làm việc hàng đầu từ các công ty đa quốc gia về áp dụng cho công ty bạn. Những sinh viên mới tốt nghiệp thường có thừa khả năng về sự nhiệt tình, nhưng lại thiếu kinh nghiệm làm việc ở các công ty lớn để có thể đẩy nhanh tiến độ phát triển của công ty bạn. Họ thường lạ lẫm với việc tạo ra những hệ thống, phương thức hoạt động và những công cụ đánh giá hiệu quả công việc. Họ cần được đào tạo bởi những người giàu kinh nghiệm hơn. Vậy làm thế nào để bạn mời được những chuyên gia lão luyện đó? Tôi phát hiện ra rằng, nhiều người trong số họ sẵn sàng rời bỏ những công ty đồ sộ và tham gia vào những công ty non trẻ, nơi họ có nhiều ảnh hưởng hơn và có cơ hội xây dựng một cái gì đó. Việc bạn cần làm là bán cho họ ước mơ. Tất nhiên bạn khó có thể trả cho họ hàng chục ngàn đô mỗi tháng như mức lương hiện tại của họ, nhưng bạn có thể đãi ngộ họ bằng cổ phần hoặc một phần lợi nhuận của công ty. Tóm lại, để tuyển được nhân tài, bạn cần làm những việc như sau. Đăng quảng cáo tuyển dụng trên báo hay các trang web tuyển dụng như www.vietnamworks.com hay www.hrvietnam.com. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần sàng lọc hàng trăm hồ sơ xin việc không đáp ứng tiêu chuẩn của bạn. Thường xuyên tham dự các hoạt động và sự kiện có liên quan đến ngành nghề của bạn để mở rộng quan hệ và gặp gỡ đối thủ cạnh tranh, cho họ biết rằng bạn đang tuyển dụng nhân tài. Tuyển dụng sinh viên sắp tốt nghiệp từ những trường đại học hàng đầu trong nước, chỉ tuyển những người tài giỏi và đam mê nhất. Thu hút nhân tài có nhiều năm kinh nghiệm ở các công ty lớn bằng chế độ đãi ngộ cổ phần hoặc chia một phần lợi tức. Bước 3. Lựa chọn và đánh giá. Hầu như ứng viên nào cũng sẽ nói với bạn và viết trong lý lịch của mình rằng họ say mê công việc, chăm chỉ, không nề hà khó nhọc, có tinh thần học hỏi, dám chịu trách nhiệm và luôn có những sáng kiến mới. Tiếc thay, sự thật thường đi ngược lại. Vậy làm thế nào để bạn khám phá sự thật? Làm thế nào để bạn biết ứng viên có cả tâm lẫn tài? Mặc dù không có cách thức nào là hoàn hảo, đây là phép thử mà tôi sử dụng. Đưa ra 5 vòng thử thách mà tất cả ứng viên đều phải trải qua mới được nhận vào làm. Nếu họ vượt qua cả 5 thử thách, tuy không khó như 3 câu hỏi của con nhân sư, nhưng có tác dụng như giấy quỳ, tôi chắc chắn 90% rằng họ là những người thích hợp. Sau đây là 5 thử thách mà chúng tôi đặt ra. Vòng 1. đặt ra những câu hỏi tình huống buộc họ phải suy nghĩ ngay tại chỗ. Điều đầu tiên tôi làm là nêu ra những câu hỏi lấy từ những tình huống có thật và lắng nghe cách họ trả lời. Việc này giúp tôi biết về niềm tin, các giá trị sống và cách họ đưa ra quyết định. Ví dụ khi tôi tuyển nhân viên tiếp thị, tôi thường hỏi những câu hỏi như: đâu là 5 lý do chính khiến một mẫu quảng cáo kém hiệu quả? Cho tôi biết cách bạn tìm khách hàng tiềm năng cho công ty tôi. Bạn sẽ tăng tỷ lệ mua hàng cho công ty tôi bằng cách nào? Cho tôi biết điều gì làm nên một chiến dịch tiếp thị hiệu quả hay không hiệu quả. Còn nếu cần tuyển giáo viên hoặc chuyên gia đào tạo, những câu hỏi tôi thường đưa ra như sau. Nếu học sinh mất trật tự trong lớp, bạn sẽ làm gì? Bạn có những biện pháp nào để khiến học sinh tập trung trong giờ học? Bạn sẽ đối xử với những học sinh ghét việc học như thế nào? Những câu trả lời của họ giúp tôi biết họ có đủ khả năng làm tốt phận sự của mình không, tức là yếu tố tài. Tuy vậy, chính giọng điệu, vẻ mặt, điều bộ, cử chỉ của họ lại nói cho tôi biết họ có tâm hay không. Những người có tâm sẽ trả lời rất hăng hái và hừng hực khí thế. Vòng 2, tạo điều kiện cho họ thể hiện. Khi các ứng viên đã qua được vòng 1, tôi để cho họ thể hiện khả năng của mình trong công việc. Ví dụ khi tuyển giáo viên và chuyên gia đào tạo, tôi yêu cầu họ thực hiện một bài giảng 20 phút và chỉ đạo nhân viên của mình giả vờ làm những học sinh mất trật tự để xem họ xử lý như thế nào. Khi tuyển nhân viên tiếp thị, tôi đề nghị họ viết và thiết kế một mẫu quảng cáo về các khóa học của chúng tôi. Nếu thấy họ do dự hay chần chừ không muốn thực hiện, tôi sẽ đánh rớt họ. Vòng 3, cho họ chơi trò chơi. Trong vòng 3, tôi tập hợp một nhóm các ứng viên tiềm năng, thường khoảng từ 30 đến 40 người, và cho họ chơi những trò chơi tập thể, giống như một đợt huấn luyện về làm việc theo nhóm. Tôi phát hiện ra rằng trong các trò chơi, con người ta thường bộc lộ bản chất chân thật và hành vi tự nhiên của mình. Căn cứ vào cách họ tham gia vào các trò chơi, bạn có thể biết họ có kỹ năng làm việc theo nhóm hay không, có dám chấp nhận rủi ro, có hứng thú với những thách thức và có phải là người chủ động, kiên trì tới cùng hay không. Vòng 4, thử thách ý muốn. Trong vòng tiếp theo, tôi sẽ nói với những ứng viên tiềm năng về những giá trị chuẩn mực, tầm nhìn, cũng như sứ mệnh của công ty. Thay vì vẽ nên một bức tranh màu hồng về triển vọng tươi sáng, tôi cố tình cho họ biết, thậm chí còn phóng đại công việc khó khăn vất vả như thế nào. Bạn sẽ phải làm việc vào chiều ngày cuối tuần, có khi phải làm việc đến nửa đêm, phải ứng phó với nhiều học sinh cá biệt, cũng như các bậc cha mẹ bảo thủ. Trước đây nhiều người không chịu được thử thách này nên đã nghỉ việc sau một thời gian ngắn. Ở vòng này, bạn có thể chắc chắn rằng những người muốn vào công ty chỉ vì tiền và tìm kiếm một công việc nhàn hạ sẽ tự động rút lui. Những ai vẫn muốn ở lại sẽ được tôi đánh giá cao. Vòng 5, thử việc 2 tuần. Trong vòng cuối cùng, họ sẽ được nhận vào làm việc thử trong 2 tuần. Trong thời gian này, tôi có quyền chấm dứt hợp đồng trong vòng 24 giờ nếu tôi cảm thấy họ không đáp ứng được yêu cầu làm việc của tôi. Ở vòng này có khoảng 20% giáo viên và chuyên gia đào tạo của tôi bị sa thải. Kiểu thực tập trong thời gian 2 tuần này có tác dụng như dùng lửa thử vàng, chỉ những người phù hợp nhất mới trụ lại được. Bước 4, bố trí người vào đúng vị trí. Mặc dù việc đặt người vào đúng chỗ là bước thứ tư, thật ra nó được thực hiện song song với quá trình tuyển dụng. Việc này có thể hiểu như cách đặt người chơi vào đúng vị trí để không những họ hoàn thành tốt vai trò của mình mà còn giúp đồng đội ghi bàn. Có một thực tế, bạn có thể tuyển được người có cả tâm lẫn tài, nhưng nếu bạn bố trí họ vào một vị trí không phù hợp, thì họ sẽ không thể hiện khả năng tốt nhất của mình và mang lại giá trị cao nhất. Một huấn luyện viên giỏi nắm rõ sở trường và sở đoản của từng cầu thủ để bố trí họ vào các chân tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ và thủ môn. Nếu một cầu thủ chạy không nhanh nhưng có tài đá và bắt bóng, anh ta sẽ là một tiền vệ tồi nhưng lại là một thủ môn giỏi. Tôi từng tuyển một thanh niên tên CZ vào làm nhân viên vận hành tại AQLTG. Đó là một chàng trai thông minh, một cây sáng kiến và có tinh thần làm việc tích cực, khiến ai cũng yêu mến. Anh rất giỏi giao tiếp, say sưa học hỏi mọi điều và biết cách thể hiện mình. Vấn đề là ở chỗ, CZ là người không chú trọng tới tiểu tiết và thường hay làm hỏng các buổi hội thảo vì những lỗi rất ngớ ngẩn, không đáng. Anh đánh máy sai tên học viên trên giấy chứng nhận cuối khóa và quên đặt thức ăn đúng giờ cho lớp học. CZ có cả tâm lẫn tài, nhưng anh lại ở một vị trí đòi hỏi sự chu đáo, tỉ mỉ. Rõ ràng vị trí này không phù hợp với những mặt mạnh và kỹ năng của anh. Bởi vì CZ giao tiếp giỏi và tràn đầy năng lượng, chúng tôi đều chuyển anh qua bộ phận bán các lớp huấn luyện cho các doanh nghiệp và quản lý khách hàng. Trong vòng 3 tháng, anh mang về những đơn đặt hàng trị giá 300.000 đô và trở thành một trong những tư vấn viên giỏi nhất trong mảng đào tạo doanh nghiệp của tôi. Cho dù một người nộp đơn vào một vị trí nào đó, bạn hãy thật tình hỏi xem họ có hứng thú với một vị trí khác phù hợp với tài năng và kỹ năng của họ, là lĩnh vực mà họ có thể thực sự tỏa sáng. Chỉ cần họ có tâm và có tài, bao giờ cũng có những chỗ đứng xứng đáng trong công ty giúp họ tạo nên giá trị. Nói chung có bốn vai trò chính mà bạn có thể sắp xếp người trong công ty. Bốn vai trò này đòi hỏi những tính cách và kỹ năng rất khác nhau. Thật ra để một công ty thành công, bạn phải đủ bốn loại người này. Khi một công ty không có người nắm giữ một trong bốn vai trò này, công việc kinh doanh thường thất bại. Bốn vai trò then chốt trong bất cứ doanh nghiệp nào. Bốn vai trò quan trọng trong kinh doanh là gì? Đó là vai trò của người tạo dựng, người quản lý, chuyên gia và người bán hàng. Một, người tạo dựng. Người tạo dựng có thể ví như thuyền trưởng một con tàu hay nhạc trưởng một dàn nhạc. Tất cả những công ty muốn thành công đều cần một người tạo dựng, và vai trò đó thường thuộc về người sáng lập, chủ công ty. Đó là người có tầm nhìn rõ hướng về tương lai, họ biết công ty mình sẽ như thế nào trong 10 năm tới. Đó thường là người thiên về não phải, liên tục đổi mới sản phẩm, dịch vụ và phương cách thực hiện. Những công ty muốn về đích đều cần vị thuyền trưởng này, người lèo lái con tàu khiến mọi người nhìn theo hướng của mình và luôn sáng tạo để công ty giữ vững lợi thế cạnh tranh và không bị tụt lại trên đường đua. Ví dụ, Steve Jobs là người sáng lập ra Apple và là linh hồn của nó. Khi ông bị buộc phải rời khỏi con tàu của mình vào những năm 1980, thì Apple cũng bắt đầu xuống dốc. Sản phẩm của nó, Mac đời đầu, trở nên lỗi thời, nhưng không còn ai có sức sáng tạo để cho ra đời những sản phẩm mang tính đột phá như trước. Khi Steve trở lại Apple vào năm 2000, ông lập tức tạo ra iMac, iTunes, iPod, iPhone và đưa Apple trở lại là một trong những công ty công nghệ cao lớn nhất thế giới. Giá cổ phiếu công ty tăng từ 18 đô lên 200 đô trong vòng 7 năm. Bên cạnh người sáng lập, chủ doanh nghiệp, các công ty lớn hơn thường có các chiến lược gia, các nhà đầu tư và nghiên cứu đóng vai trò người tạo dựng. Người tạo dựng bên cạnh điểm mạnh của mình cũng có những điểm yếu. Họ có xu hướng nghĩ đến bức tranh toàn cảnh mà quên đi chi tiết. Họ thường không tỉ mỉ và thiếu óc tổ chức. Họ rất giỏi khởi xướng những việc mới mẻ, nhưng không đủ sức triển khai và hoàn tất nó. Bạn có thể nhận ra người tạo dựng bằng cách xem anh ta sắp xếp hành lý của mình. Anh ta sẽ ném mọi thứ vào vali mà không quan tâm đến việc sắp xếp gọn gàng. Một công ty mà chỉ có toàn mẫu người tạo dựng sẽ dồi dào ý tưởng nhưng lại không có khả năng biến chúng thành hiện thực. Đó là lý do tại sao công ty nào cũng phải có những người đóng vai trò quản lý. 2. Người quản lý. Trong khi thế mạnh của Bill Gates là phát minh và lập trình những giải pháp phần mềm mang tính đột phá, thì vai trò của Steve Ballmer, CEO của Microsoft và đối tác của Bill Gates, là đảm bảo mọi người trong công ty thực hiện tốt phần việc của mình để biến ước mơ chung thành hiện thực. Trong khi Bill Gates là người tạo dựng của Microsoft, Steve Ballmer là trưởng bối của đội ngũ quản lý. Dưới cây gậy chỉ huy của ông còn có hàng ngàn giám đốc và trưởng phòng ban khác đảm nhiệm vai trò quản lý ở những cấp độ khác nhau. Tính cách của người quản lý hoàn toàn đối lập với người tạo dựng. Người quản lý thông thường sẽ là một người thiên về não trái, một người nề nếp, làm việc theo quy củ trật tự và thích dự đoán mọi chuyện. Trong khi người tạo dựng luôn nghĩ tới tương lai, người quản lý lại sống với hiện tại. Người tạo dựng tập trung vào bức tranh tổng thể, còn người quản lý lưu ý đến từng chi tiết. Người tạo dựng hành động theo ngẫu hứng và thiếu tổ chức, trong khi người quản lý rất ngăn nắp, thực tế và ghét những gì không chắc chắn. Châm ngôn của người quản lý là, mọi thứ đều có chỗ của nó và phải ở vào đúng chỗ. Họ thường rất giỏi trong việc lên kế hoạch, tổ chức, ra thời hạn và đảm bảo mọi thứ đều được thực hiện theo đúng kế hoạch. Và đương nhiên bạn có thể tưởng tượng hành lý của những người này như thế nào rồi đấy. Cũng như người tạo dựng, tính cách của người quản lý cũng có điểm thiếu hụt. Họ không thích sự thay đổi và họ thường tập trung quá nhiều vào chi tiết mà quên đi hoặc không thấy hết bức tranh tổng thể. Trong khi người tạo dựng mơ mộng và sáng tạo, người quản lý lên kế hoạch thực hiện theo đúng cách, thì chuyên gia là người tạo ra sản phẩm và dịch vụ. 3. Chuyên gia. Chuyên gia là người có những kỹ năng cần thiết về mặt chuyên môn kỹ thuật của công ty. Dù tập trung vào chi tiết, họ vẫn có khả năng sáng tạo. Chuyên gia chính là những lập trình viên trong các công ty phần mềm, đầu bếp trong nhà hàng, thợ làm đầu trong tiệm uống tóc, người viết kịch bản trong các công ty quảng cáo và giáo viên trong các trung tâm đào tạo. Trong bất kỳ một ngành kinh doanh nào, bạn cũng cần có các loại chuyên gia khác nhau trong những bộ phận khác nhau. Ví dụ trong công ty về giáo dục đào tạo của tôi, chuyên gia của tôi bao gồm những chuyên gia đào tạo, giáo viên, huấn luyện viên, tư vấn viên, chuyên viên vận hành, chuyên viên kỹ thuật về âm thanh ánh sáng và người quản lý tài chính. Hầu hết những người mở công ty thường xuất phát từ vai trò chuyên gia, ví dụ một giáo viên mở trung tâm dạy học, tuy nhiên do thiếu kỹ năng của người tạo dựng và người quản lý, công ty của họ không thể thoát khỏi khuôn khổ của một công ty tư nhân đơn lẻ. Chuyên gia thường tập trung và dành nhiều thời gian cho những việc chuyên môn nên họ thiếu tầm nhìn cho công ty, gặp khó khăn trong việc đổi mới phương thức hoạt động và thiếu kỹ năng quản lý nhân sự. 4. Người bán hàng. Cuối cùng, tất cả các công ty thành công đều cần những người có tính cách của người bán hàng, có thể ví họ như những thương nhân có khả năng mang lại nhiều hợp đồng làm ăn và khách hàng. Trong ngành kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, người bán hàng thường được biết đến như nhân viên phát triển kinh doanh hay chuyên viên bán hàng. Những người này có kỹ năng giao tiếp tốt và nắm được nghệ thuật tạo dựng được các mối quan hệ. Họ là những người hướng ngoại, thích gặp gỡ mọi người, không ngại ngùng mở đầu cuộc nói chuyện với những người lạ trong một bữa tiệc. Họ luôn nhớ tên mọi người và thích làm người khác vui lòng. Họ rất giỏi xây dựng các mối quan hệ, giỏi thuyết phục người khác và giỏi bán hàng. Trong kinh doanh theo hình thức, doanh nghiệp với người tiêu dùng, người bán hàng có thể không cần phải gặp nhiều người, nhưng họ là người hiểu rõ tâm lý khách hàng và giỏi trong các phương thức khuyến mãi tiếp thị. Do vậy, khi phỏng vấn một ứng viên, bạn phải nhận ra được kiểu tính cách của họ và tìm ra vai trò thích hợp nhất với người đó. Có rất nhiều bài trắc nghiệm tâm lý mà bạn có thể dùng như MBTI hoặc công cụ phân loại DISC. Bước 5. Giúp nhân viên phát huy hết khả năng. Bước cuối cùng là giúp nhân viên phát huy hết khả năng của mình bằng cách tạo ra văn hóa thành công và củng cố điều đó qua khâu đào tạo và huấn luyện nhân viên. Khi đã tuyển chọn được những người có cả tâm lẫn tài rồi, việc cần làm tiếp theo là đào tạo họ cung cách làm việc riêng của công ty bạn. Những doanh nghiệp lớn đầu tư rất nhiều thời gian, thậm chí rất nhiều tiền nếu cần thiết, để nhân viên mới thấm nhuần được văn hóa thành công của công ty. Các nhân viên này được hướng dẫn rằng họ phải tuân thủ những chuẩn mực, giá trị, niềm tin, nguyên tắc nhất định để có thể thành công trong công ty. Nhiều công ty thành công nhờ tạo ra được văn hóa thành công. Mỗi công ty đều có một văn hóa riêng. Văn hóa công ty là cách thức làm việc được chấp nhận trong một công ty. Theo lẽ thường, con người sẽ thích nghi dần với môi trường xung quanh họ. Tôi phát hiện ra rằng, thậm chí một người có động lực và làm việc nghiêm túc, sau một thời gian cũng trở nên thờ ơ, chán nản và lười biếng khi được đặt vào một môi trường làm việc mà ai cũng làm việc lè phè. Trong một văn hóa như vậy, cả những người hăng hái bẩm sinh cũng trở nên e dè, ngại không dám tỏ ra tích cực vì sợ bị người khác tẩy chay hoặc chế nhạo, làm ra vẻ hay phá đám. Ngược lại, một người lười biếng sẽ trở nên nhiệt tình hơn, chăm chỉ hơn nếu xung quanh anh ta ai cũng năng động, phấn chấn và tích cực. Nếu bạn không tự xây dựng một văn hóa mà bạn muốn áp dụng vào công ty của mình và huấn luyện mọi người tuân theo, văn hóa công ty sẽ phát triển một cách tự phát và thường thì không tích cực cho lắm. Hãy nghĩ lại xem, văn hóa của công ty bạn hoặc công ty cuối cùng mà bạn làm việc là gì? Đó có phải là văn hóa trong đó mọi người giúp đỡ lẫn nhau, hay là bầu không khí mạnh ai nấy sống, sợ rút dây động rừng hay giấu dốt? Đó có phải là văn hóa cởi mở, vui vẻ hay nghiêm túc với nhiều ràng buộc quy định? Việc tuân thủ giờ giấc có là một phần của văn hóa công ty không, hay mọi người đã quen với việc đi trễ về sớm? Các công ty lớn không bao giờ phó mặc văn hóa công ty cho may rủi. Người sáng lập và ban quản lý cao cấp luôn là người quyết định những giá trị và nguyên tắc trong công ty, và bảo đảm bất cứ ai gia nhập vào gia đình này đều phải thấm nhuần những điều đó. Trong chương trước, tôi kể chuyện mình làm đổ một ly trà chanh tại một cửa hàng McDonald's, một nhân viên lập tức có mặt, mang cho tôi một ly trà khác trong vòng chưa tới 5 phút. Mới đây tôi cũng ghé vào một cửa hàng McDonald's ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur và đến quầy gọi thức ăn. Một nhân viên phục vụ thấy tôi tay xách nách mang nhiều thứ, lập tức giúp tôi mang khay đồ ăn tới bàn gần nhất. Sao tôi lại được hưởng sự ưu ái này tại McDonald's? Có phải tôi gặp may trong cả hai lần ấy? Hay là tôi vô tình được những nhân viên tiêu biểu trong năm phục vụ? Hay là họ đang trong tâm trạng vui vẻ thích giúp đỡ người khác? Không phải đó là vì họ nắm rõ văn hóa của McDonald's, lấy việc phục vụ khách hàng chu đáo và lịch sự lên hàng đầu. Thật ra tất cả các bộ phận quản lý của McDonald's đều phải trải qua những giờ huấn luyện tại Hamburger University của McDonald's trước khi được phép quản lý nhà hàng. Tôi đoán chắc rằng những điều xảy ra với tôi sẽ xảy ra với bạn ở bất kỳ cửa hàng nào trên thế giới của McDonald's. Tuy vậy, tôi không khuyến khích bạn cố tình làm đổ ly nước của mình đâu. Và một ví dụ nữa, nếu bạn đến bất kỳ công viên giải trí Disneyland nào, bạn sẽ thấy nhân viên ở đây ai cũng có nụ cười thường trực trên môi và tỏ ra rất thân thiện. Nếu ai đó vô tình xả rác, mẫu rác sẽ được nhặt lên ngay trong vòng chưa đầy 10 phút. bất kỳ nhân viên nào đi ngang qua sẽ tự động lượm lên bỏ vào thùng rác. Đơn giản thôi, đó là vì văn hóa của Disneyland là tạo ra một nơi làm việc tốt và khiến mọi người vui vẻ. Do đó hãy quyết định các giá trị, nguyên tắc và chuẩn mực để tạo nên văn hóa công ty của bạn. Bạn cũng phải đề ra những tiêu chuẩn rõ ràng để đánh giá hiệu quả hoàn thành công việc cho tất cả nhân viên. Bằng cách này họ biết rõ yêu cầu công việc và kết quả họ cần đạt được để nhận được phần thưởng và được thăng tiến. Sau đó bạn hãy thiết kế một chương trình huấn luyện văn hóa công ty một cách đều đặn. Không thể hy vọng, chỉ sau một lần phổ biến, tất cả nhân viên của bạn sẽ tuân thủ quy định nghiêm ngặt nội quy trong mọi hoàn cảnh. Ví dụ tại công ty AQLTG của chúng tôi, tất cả các chuyên gia đào tạo của tôi đều phải trải qua 120 giờ huấn luyện phương pháp giảng dạy độc đáo do tôi thiết kế, các kỹ năng thuyết trình, tâm lý trẻ em và văn hóa thành công của AQLTG. Họ được truyền đạt rằng với tư cách là một chuyên gia đào tạo của AQLTG, họ phải tuân thủ các nguyên tắc: 1. Chính trực, 2. Sáng tạo, 3. Xuất sắc, 4. Trách nhiệm, 5. Đam mê, 6. Hỗ trợ lẫn nhau và 7. Giao tiếp cởi mở và thành thật. Bên cạnh đó, bạn phải dành ra một khoản ngân sách mỗi năm để cử nhân viên, đặc biệt là những người ở cương vị lãnh đạo, tham gia các buổi hội thảo và chương trình huấn luyện để giúp họ luôn theo kịp những xu hướng mới nhất cũng như phát triển kỹ năng của họ. Những điều này cuối cùng sẽ quay lại giúp tạo ra nhiều giá trị hơn cho công ty. Đừng nghĩ rằng bạn phải đợi cho đến khi công ty trở thành một doanh nghiệp trị giá hàng triệu đô rồi mới cử nhân viên đi học. Hãy bắt đầu càng sớm càng tốt. Đây là một trong những bí quyết quan trọng giúp công ty tôi thành công. Ngay trong thời kỳ đầu, 2 năm đầu tiên, chúng tôi đã đầu tư tiền của để gửi các chuyên gia đào tạo và nhân viên bán hàng đến những buổi hội thảo, hội nghị về các chương trình giáo dục hàng đầu tại Mỹ và Amsterdam, nơi chỉ có những giám đốc cao cấp và nhân vật quan trọng của Bộ Giáo dục Singapore mới được tham dự. Mặc dù phải chi từ 7.000 đô đến 8.000 đô cho mỗi người, nhưng tôi vẫn không tiếc vì đó là khoản đầu tư sinh lợi. Những công nghệ giáo dục và phương pháp học tập mới nhất mà họ tiếp thu được đã giúp chúng tôi luôn duy trì vị trí dẫn đầu và tạo ra hàng triệu đô doanh thu, bắt đầu tuyển những nhân viên đầu tiên. Nhiều doanh nhân thường hỏi tôi rằng, khi nào thì tôi nên bắt đầu thuê người vào làm? Nếu bạn thành lập công ty một mình và có rất ít vốn như tôi hồi trước, việc thuê nhân viên để mở rộng công ty sẽ là một bước khó khăn đối với bạn. Nhiều chủ doanh nghiệp rơi vào trường hợp này có xu hướng tiết kiệm từng đồng và tin rằng, tại sao tôi phải thuê người trong khi tôi có thể làm việc này và tiết kiệm tiền? Tôi cũng từng nghĩ như thế, và chính cách nghĩ này sẽ mãi mãi kìm hãm sự phát triển tột bậc của công ty bạn. Bài học về tiết kiệm 2.000 đô một tháng để mất 4.900 đô một ngày. Đôi khi tiết kiệm vài trăm hay vài ngàn đô thuê nhân viên có thể làm bạn mất nhiều hơn bởi vì bạn có thể sẽ mất đi phần doanh thu và lợi nhuận tiềm năng. Để tôi kể bạn nghe câu chuyện tôi đã để mất cơ hội kiếm 4.900 đô một ngày như thế nào vào giai đoạn tôi mới thành lập công ty đào tạo và tự mình ôm đồm làm hết mọi thứ. Vì chỉ có một mình, tôi phải tự tay viết các đề xuất kinh doanh gửi khách hàng, suy nghĩ ý tưởng tiếp thị và quảng cáo, gọi điện cho khách hàng, thuyết trình sản phẩm, tự tổ chức các buổi đào tạo bao gồm các khâu hậu cần và chuẩn bị tài liệu. Tôi ôm luôn cả công việc hành chính và tài chính. Trong tất cả những hoạt động này, bạn nghĩ hoạt động nào tạo ra lợi nhuận cao nhất cho công ty? Đó là lúc tôi đào tạo. Mỗi ngày đứng lớp tôi kiếm được 5.000 đô. 100 học viên với giá 50 đô một học viên. Tuy nhiên vì một mình đóng tất cả các vai nên tôi chỉ có thể dạy tối đa 6 lần một tháng, kiếm về cho công ty 30.000 đô. Tôi mắc kẹt trong tình thế khó xử. Tôi không có đủ thời gian trong công tác tiếp thị bán hàng và kiếm thêm khách hàng mới nếu dành nhiều thời gian vào đào tạo. Trong khi đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi có thêm nhiều hợp đồng đào tạo mà tôi lại không có đủ thời gian hay sức lực để thực hiện. Chắc bạn cũng thấy vấn đề ở đây. Khi tôi còn tự mình làm tất cả, công ty chỉ có thể đạt doanh thu cao nhất là 30.000 đô một tháng hay 360.000 đô một năm mà thôi. Tôi cũng nghĩ tới việc thuê người làm các công việc hành chính, hậu cần và kế toán, nhưng lúc đầu tôi hết sức tiết kiệm. Tôi nghĩ, nếu mình thuê một trợ lý, mình phải trả cho người đó 2.000 đô một tháng, chi bằng tự mình làm, để tiết kiệm số tiền đó. Điều mà tôi đã không nhận ra là thật ra tôi đang làm mất tiền mỗi ngày, nếu tôi tiếp tục làm những việc này, sao lại có chuyện như thế? Bạn thấy đấy, nếu chỉ làm công tác giảng dạy, mỗi ngày tôi có khả năng kiếm được 5.000 đô, nếu thuê một người trợ lý, tôi phải trả lương cho họ 2.000 đô mỗi tháng, tương đương với 100 đô mỗi ngày, giả định một tháng có 20 ngày làm việc. Nếu tự mình làm các công việc hành chính đó, tôi sẽ tiết kiệm được 100 đô một ngày, nhưng tôi sẽ mất đi cơ hội kiếm được 5.000 đô vì không có thời gian rảnh để đào tạo nữa. Vì thế hơn chặn bỏ hao để tiết kiệm 100 đô một ngày, tôi đang mất đi cơ hội kiếm được 5.000 đô, tức là mất đi 4.900 đô một ngày. Đầu tư vào con người để mở rộng quy mô kinh doanh. Khi phát hiện ra điều đó, tôi lập tức thuê một người phụ tôi làm công việc hành chính, như trả lời điện thoại, làm công văn giấy tờ, sắp xếp khâu hậu cần cho các khóa học, liên hệ với khách hàng, v.v. 2.000 đô là một khoản tiền không nhỏ đối với tôi, nhưng đổi lại tôi có thêm 5 ngày mỗi tháng để đào tạo và kiếm thêm được 25.000 đô một tháng. Quả là không tồi khi đầu tư 2.000 đô và kiếm lại được 25.000 đô. Bây giờ công ty tôi đã có doanh thu tiềm năng là 55.000 đô mỗi tháng. Được đà tôi tuyển một nhân viên kế toán và có thêm 2 ngày nữa, và doanh thu của công ty tăng thêm 10.000 đô. Thấy thế tôi dùng số tiền này tuyển một nhân viên bán hàng và một nhân viên tiếp thị. Cuối cùng tôi nhận ra việc tôi đứng lớp quá nhiều cũng không phải là cách sử dụng thời gian hiệu quả nhất. Mặc dù tôi có thể kiếm được 5.000 đô một ngày, tôi vẫn có thể trả cho một chuyên gia đào tạo giỏi với giá 2.000 đô để họ đứng lớp thay tôi. Trước đó tôi suy tính, thật lãng phí khi chỉ kiếm được 3.000 đô, 5.000 đô trừ 2.000 đô, trong khi tự mình có thể kiếm được tới 5.000 đô. Sau đó tôi nhận ra rằng, bằng cách mời những chuyên gia đào tạo khác đứng lớp thay cho mình, tôi có thể dành thời gian tối đa vào việc phát triển các khóa học mới, huấn luyện những chuyên gia đào tạo mới và thành lập chi nhánh ở các nước khác. Thật vậy, bằng cách chi ra 2.000 đô phí huấn luyện, tôi đã có thời gian tạo ra 10 chương trình mới và triển khai song song tại 5 quốc gia. Thời điểm hiện nay, năm 2008, sau 6 năm hoạt động, AQLTG có tổng cộng 105 nhân viên hoạt động tại 5 quốc gia với tổng doanh thu hơn 20 triệu đô. Từ việc đào tạo cho 3.000 học viên mỗi năm, công ty tôi hiện nay đào tạo cho hơn 67.000 người mỗi năm. Mỗi nhân viên phù hợp trong công ty đều là một khoản đầu tư. Hãy nhớ rằng mỗi nhân viên giỏi mà bạn thuê được đều là một tài sản sinh lợi cho công ty. Nếu tuyển dụng nhân viên bán hàng với mức lương 3.000 đô, bạn phải tính xem người đó có khả năng mang lại bao nhiêu lợi nhuận cho công ty. Nếu người đó có thể mang về 4.500 đô lợi nhuận, điều đó có nghĩa là tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư của bạn là 50%, bỏ ra 3.000 đô để lấy thêm được 1.500 đô. Tương tự, nếu bạn tuyển một nhân viên hành chính, người này sẽ không mang đến lợi nhuận trực tiếp cho bạn. Nhưng hãy nghĩ đến những công việc, lợi nhuận mà bạn có thể làm thêm nhờ có người này. Chừng nào số tiền bạn thu về cao hơn số tiền bạn bỏ ra cho người đó thì vẫn nên thuê họ làm việc cho mình, đúng không? Thế là bạn đã nắm được những nguyên tắc và phương pháp để tạo ra một đội ngũ vô địch. Bây giờ, bạn cần tập trung vào quản lý tốt tiền bạc. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn điều này ở chương 8.